TPP sẽ giúp tầng lớp thấp cổ bé họng ở Việt Nam. Việc ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ khiến Việt Nam phải có trách nhiệm hơn đối với người lao động không đủ lời ăn tiếng nói và có nghĩa vụ cho phép thành lập công đoàn đối lập với Liên đoàn Lao động của nhà nước, giới quan sát nhận định. Đại diện thương mại của 12 quốc gia hôm nay đã ký kết TPP ở New Zealand, kết thúc nhiều năm đàm phán cam go về hiệp định đầy tham vọng này. Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng là người đặt bút ký vào thỏa thuận mà có tờ báo ở trong nước coi là nền tảng cho thương mại thế kỷ 21. Ông Hoàng được trích lời nói rằng việc ký kết một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tiêu chuẩn cao như TPP có thể coi là một cột mốc lớn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Nhận định về diễn biến mới nhất này, kinh tế gia Lê Đăng Doanh cho VOA Việt ngữ biết rằng ông đánh giá cao việc Việt Nam tham gia đàm phán và ký kết TPP. Ông giải thích lý do.
Đây là một cái hiệp định có rất nhiều yêu cầu, không những chỉ về thương mại mà còn về những hành xử và quy định của chính phủ đối với lại người lao động và đối với lại các thủ tục hành chính. Với cái việc ký kết TPP như vậy thì Việt Nam là đã cam kết về nghĩa vụ đối với người lao động, về việc là thành lập công đoàn độc lập và về công khai minh bạch trong các quy định pháp luật cũng như là trách nhiệm chống tham nhũng. Điều đó sẽ đòi hỏi Việt Nam phải tích cực cải cách để thực hiện các cái cơ hội mà mở ra đối với TPP. Hai cái động lực tức là cải cách thể chế và tăng cường xuất khẩu, tạo thêm công việc làm sẽ thúc đẩy quá trình phát triển ở Việt Nam.
Sau lễ ký kết trong 2 năm tới, thỏa thuận này sẽ phải được Quốc hội từng nước thành viên phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Theo nhận định của giới quan sát, trong số các quốc gia tham gia TPP, có lẽ Việt Nam là nước trong đó công chúng ủng hộ mạnh mẽ nhất hiệp định được cho là sẽ cắt giảm thuế quan và thiết lập các tiêu chuẩn mậu dịch cho các quốc gia tham gia này. Giống như nhận định của nhiều nhà phân tích kinh tế ở Việt Nam, ông Doanh nhận định rằng TPP chắc chắn sẽ được thông qua. Ông nói thêm.
Hội nghị 14 của Ban chấp hành Trung ương Đảng trước thềm của Đại hội 12 thì đã thảo luận và cũng đã thông qua và đã giao cho chính phủ và trình ra Quốc hội để thông qua. Tôi hy vọng là cái quá trình đó sẽ diễn ra sớm. Hiện nay thì Bộ Công Thương đang tiến hành việc phiên dịch, chuyển ngữ. Cái hiệp định đó là một cái hiệp định chi tiết với rất nhiều thuật ngữ phức tạp. Và sau khi chuyển ngữ thì có thể sẽ được Bộ Ngoại giao và một số chuyên gia là xem xét thêm để rồi thì trình ra Quốc hội. Bởi vì không phải là ai cũng có thể dễ dàng hiểu được cái nội dung cũng như là cái tác động của những các cái thuật ngữ mà đã sử dụng trong TPP.
Trong khi TPP được dự báo sẽ dễ dàng được thông qua tại Quốc hội Việt Nam, thỏa thuận thương mại tự do này được cho là sẽ tiếp tục vấp phải nhiều trở ngại tại Quốc hội Mỹ. Nhiều nhà lập pháp của Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại về TPP vì lo ngại công ăn việc làm của người Mỹ sẽ rơi vào tay người dân các nước khác, cũng như quan ngại về vấn đề quyền lợi của người lao động ở nhiều nước tham gia TPP, trong đó có Việt Nam. Nhận định về vấn đề công đoàn độc lập trong TPP, nhiều hoạt động xã hội thúc đẩy quyền lợi của công nhân, bà Đỗ Thị Minh Hạnh nói.
Những cái điều khoản TPP đã mở ra một cái thế giới mới cho cái liên đoàn lao động độc lập tại Việt Nam, những cái công đoàn độc lập tại Việt Nam, cho công nhân, những người thấp cổ bé họng, người ta không thể nào đủ lời ăn tiếng nói để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người ta. Trong khi đó, những cái cơ quan chức năng như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hay là những cái công đoàn của công ty thì thường đứng ở phía giới chủ.
Tuy nhiên, theo bà Hạnh, công cuộc đấu tranh cho quyền lợi của công nhân của các tổ chức công đoàn độc lập ở Việt Nam vẫn còn dài và những điểm tốt đẹp về nghiệp đoàn trong TPP vẫn chưa nói lên được điều gì. Ngoài vấn đề công đoàn độc lập, thỏa thuận mậu dịch lớn nhất trong nhiều thập kỷ mà Hà Nội và 11 đối tác mới ký kết mang lại hy vọng về khả năng Việt Nam sẽ thoát khỏi cái bóng của nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc. Việt Nam cách chức lãnh đạo định mua tàu cũ từ Trung Quốc. Tổng công ty đường sắt Việt Nam hôm nay đã ra quyết định cách chức một quan chức có liên quan tới đề xuất mua hơn 160 toa xe cũ của Trung Quốc. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã yêu cầu cách chức ông Nguyễn Viết Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, cũng như kỷ luật nghiêm những cán bộ có liên quan. Ông Thăng mới đây đã được bầu là một trong số hơn 10 ủy viên của Bộ Chính trị đầy quyền lực ở Việt Nam. Theo quyết định, ông Hiệp được thuyên chuyển công tác về làm phó ban thuộc Tổng Công ty do hạn chế năng lực về quản lý, quy trình đầu tư. Báo chí trong nước đưa tin trong số hơn 160 toa xe, có 120 toa được đóng từ hơn 20 năm trước, trong khi gần 20 toa mới nhất trong lô hàng cũng đã có tuổi đời 12 năm. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra các sự việc trong ngành đường sắt liên quan tới Trung Quốc. Năm ngoái, sau khi xảy ra sự cố, là một người chết và ba người bị thương tại dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông có sử dụng vốn và nhà thầu của Trung Quốc, ông Thăng đã tuyên bố rằng không thể đánh đổi quyền lợi của người Việt Nam, tính mạng của người Việt Nam để đổi lấy vốn của Trung Quốc. Sau đó, ông Thăng bị Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa ở Trung Quốc, cáo buộc là tìm cách nhen nhóm tinh thần bài Trung Quốc. Nữ hạm trưởng Mỹ đưa tàu chiến tới Hoàng Sa thách thức Trung Quốc. Một nữ hạm trưởng Hoa Kỳ đã chỉ huy tàu khu trục USS Curtis Wilbur tới hòn đảo Chi Tôn ở Hoàng Sa khiến Trung Quốc tức giận, trong khi Việt Nam ủng hộ. Nữ sĩ quan hải quân Mỹ Amy Graham có hàng chục năm kinh nghiệm và mới chỉ nhận nhiệm vụ chỉ huy chiến hạm trang bị tên lửa dẫn đường hồi tháng 9 năm ngoái. Bà được coi là đóng vai trò quan trọng trong việc đưa USS Curtis Wilbur trở lại khả năng hoạt động tác chiến ở mức tối đa sau thời kỳ bảo dưỡng kéo dài. Chiến hạm của Mỹ này hôm 30 tháng 1 đã áp sát đảo Chi Tôn ở Hoàng Sa trong một chuyến hải hành mà quan chức quốc phòng Mỹ nói là để thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam mà theo họ là giới hạn quyền tự do hàng hải của Mỹ. Washington cho biết đã không báo trước cho Bắc Kinh, Đài Bắc và Hà Nội về hoạt động của chiến hạm ở Biển Đông. Cho dù quan chức Mỹ nói như vậy, việc một nữ chỉ huy đưa tàu chiến Mỹ áp sát hòn đảo mà Trung Quốc được cho là chiếm từ tay Việt Nam đã khiến nhiều người Việt quan tâm. Trên một diễn đàn, một bạn đọc viết rằng dùng phụ nữ chỉ huy để thách thức một nước vốn trọng nam khinh nữ như Trung Quốc mới là đòn thâm sâu của Mỹ. Trong lễ bàn giao nhiệm vụ hôm 1 tháng 9 năm ngoái, người tiền nhiệm Hans Dufour bày tỏ sự tin tưởng rằng bà Graham sẵn sàng đối phó với các thách thức phía trước, cũng như khả năng ứng phó của thủy thủ đoàn trên tàu trong tương lai. Còn về phần nữ chỉ huy, bà cam kết sẽ duy trì Curtis Wilbur đi đúng hướng. Trong sự nghiệp hải quân kéo dài từ năm 1998 tới nay, bà Graham đã nhiều lần nhận được huy chương các loại của Hải quân Mỹ. 6 ngày trước khi Curtis Wilbur tới Biển Đông, tàu khu trục hiện đại của Hoa Kỳ này đã cập bến ở vịnh Manila ghé thăm Philippines lần thứ ba. Phản ứng ngay sau khi chiến hạm Curtis Wilbur băng qua bên trong phạm vi 12 hải lý của đảo Chi Tôn. Tại Bắc Kinh, ông Dương Vũ Quân, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng Mỹ đã khiêu khích và phá hoại hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Còn hôm 1 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tiếp tục lên tiếng phản đối việc làm của Mỹ, mà ông cho rằng đã vi phạm luật lệ của Trung Quốc vì Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi đối với Hoàng Sa và các vùng lãnh hải lân cận. Ông Lục cũng nói rằng đơn vị của Trung Quốc trên hòn đảo Chi Tôn cũng như các tàu bè của hải quân nước này đã ngay lập tức hành động để xua đuổi tàu của Mỹ. Phát ngôn viên này còn cho rằng Mỹ đã dương oai diễu võ và gây căng thẳng ở Biển Đông nhân danh tự do hàng hải. Và ông nói thêm rằng đây là một trong các nguyên nhân gốc rễ quan trọng dẫn tới quân sự hóa ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Curtis Wilbur là một trong 7 khu trục hạm lớp Ali Burke trong đội tàu khu trục 15 được giao nhiệm vụ duy trì an ninh biển và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong khi Bắc Kinh không hài lòng với Mỹ, dường như Việt Nam lại có thái độ ủng hộ chuyến hải hành qua Biển Đông của Curtis Wilbur. So với lần chiến hạm của Hoa Kỳ, USS Larsen áp sát vào các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông hồi tháng 10 năm ngoái, lần này Hà Nội thể hiện quan điểm rõ ràng hơn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 31 tháng 1 ra tuyên bố nói rằng Việt Nam tôn trọng quyền đi qua vô hại trong lãnh hải được thực hiện phù hợp với các quy định có liên quan của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.